Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 của bài Nương Cậy Đức Thánh Linh. Khi sứ đồ Phaolô giảng Tin Lành cho người Cô-rinh-tô, ông khẳng định rằng ông không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để giảng, cũng không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng ông hoàn toàn dựa vào quyền phép của Đức Thánh Linh. Ông cho biết sở dĩ ông dạy dỗ như vậy để các tín hữu Cô-rinh-tô khi đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không đặt nền tảng đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, mà đặt nền tảng đức tin trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Tuy vậy, đối với những người đã tin Chúa và đã trưởng thành trong đức tin, thì ông cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải khôn ngoan của đời, mà là sự khôn ngoan mầu nhiệm và kín dấu của Đức Chúa Trời. Khi nói như vậy, thì vấn đề đặt ra là làm sao sứ đồ Phaolô biết được sự khôn ngoan mầu nhiệm đó để rao giảng? Ông trả lời rằng, Đức Chúa Trời bày tỏ mọi điều đó qua Đức Thánh Linh. Ông cũng xác nhận Đức Thánh Linh không chỉ bày tỏ cho ông và các sứ đồ mà thôi, nhưng cũng bày tỏ cho tất cả những ai nhận lấy Đức Thánh Linh. Roma chương 8 câu 9 khẳng định rằng, về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Phần thứ nhất, Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời. Sau khi khẳng định về sự rao giảng của mình đến từ sự soi sáng của Đức Thánh Linh, sứ đồ Phaolô đã ân cần dặn dò các tín hữu Cô-rinh-tô như sau: về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời, theo Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 12. Chúng ta đã học biết về Đức Thánh Linh là ai, Đức Thánh Linh ở trong hội thánh như thế nào, để có thể nương cậy Đức Thánh Linh, hầu sống cuộc sống đắc thắng cho Chúa và ích lợi cho nhiều người. Mỗi con dân Chúa cần phải biết rằng chúng ta đã nhận lấy Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời ban cho. Khi một người thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cuộc đời mình, thì Đức Thánh Linh ngự vào lòng người ấy để hướng dẫn và biến đổi chúng ta thành người mới trong Chúa. Đức Thánh Linh và Tà Linh. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng chúng ta là con dân của Chúa thì không nhận lấy thần của thế gian. Vậy thần của thế gian là gì? Linh của thế gian hay thần trí của thế gian là sự khôn ngoan của đời này. Tri thức, sự khôn ngoan của đời, dù có học cao hiểu rộng đến đâu, cũng chỉ có thể biết được những sự thuộc về đời này mà thôi. Người không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng những không thể nào hiểu được những huyền nhiệm thuộc về Đức Chúa Trời, mà khi nghe về những điều thuộc về Thánh Linh Đức Chúa Trời, họ còn cho là rồ dại nữa. Ngay trong cuộc sống bình thường của chúng ta cũng vậy, một người bình dân, lao động chân tay, khi nghe những bản nhạc giao hưởng thì làm sao có thể thưởng thức được những giai điệu tuyệt vời ấy được. Ngược lại, họ sẽ rất thích thú khi nghe những bản nhạc tình cảm. Hoặc ở miền Bắc, ít người thích nghe vọng cổ, còn người miền Tây, Nam Bộ thì cũng khó có người cảm được dân ca quan họ. Đức Thánh Linh bày tỏ sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô cũng dùng một hình ảnh so sánh rất dễ hiểu để lập luận rằng, vả nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết được sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 11. Ông nói, không ai có thể hiểu được tâm linh của một người, những cảm xúc riêng tư những tâm tình sâu thẳm trong lòng người, trừ ra chính thần linh trong lòng người, hay chính tâm linh của người đó. Thì cũng như vậy, những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, những điều thuộc về Đức Chúa Trời, thì chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể biết được. Những điều thuộc về Chúa, nếu không có sự giúp đỡ, soi sáng của Đức Thánh Linh, thì con người không thể nào dùng sự khôn ngoan của đời, thần trí của thế gian này để hiểu được. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng rằng, khi tin nhận Chúa, chúng ta không nhận lấy thần trí của thế gian. Vì vậy, đừng lấy sự khôn ngoan của đời này để nhận định những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta đã nhận lấy Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời. Vậy, hãy nhờ Đức Thánh Linh mà học hỏi về Chúa, hầu sống đúng theo ý Chúa. Đây là một huyền nhiệm mà chúng ta cần phải học biết để có thể sống nương cậy Chúa một cách trọn vẹn. Hội thánh Côrintô là một hội thánh do sứ đồ Phao-lô thành lập. Người dân thành Côrintô rất giàu có vì đây là thủ phủ của tỉnh Achai thuộc đế quốc La Mã. Tuy nhiên, họ cũng rất nổi tiếng về nếp sống ăn chơi, sa đọa, đạo đức suy đồi. Họ tin Chúa, nhưng vẫn còn đem lối sống cũ vào trong hội thánh. Nhiều người vẫn còn sống theo xác thịt, không đầu phục Đức Thánh Linh, cho nên cuộc sống họ không có sự đổi mới. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ rằng họ không nhận lấy thần thế gian, nên đừng tiếp tục sống theo thế gian. Khi tin Chúa thật lòng, họ đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời rồi. Vấn đề còn lại là họ có đầu phục Ngài hay không mà thôi. Nhận lấy Đức Thánh Linh là gì? Không phải Đức Thánh Linh là một điều gì đó mà ai muốn nhận lấy thì nhận, ai không nhận thì thôi. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời. Hiện nay, Ngài đến ngự trong lòng những ai tin nhận Chúa Giê-xu. Việc Đức Thánh Linh ngự vào lòng của con dân Chúa là việc đương nhiên, do quyền của Đức Chúa Trời. Con người không tham gia vào việc nhận hay là không nhận. Chúng ta chỉ có thể quyết định tin Chúa hay không, và khi đã tin thì có đầu phục hay không mà thôi. Khi đã tin Chúa thì Đức Thánh Linh ngự vào lòng và người tin Chúa đã nhận lãnh Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời. Vì đây là việc Đức Chúa Trời làm nên nhiều người dù đã tin Chúa nhưng vẫn không nhận biết hay vẫn còn cứng lòng, không đầu phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cái tôi hay con người cũ vẫn còn nổi lên làm chủ ngay lòng của mình. Vì vậy, người ấy làm buồn Đức Thánh Linh, thậm chí có người còn dập tắt Thánh Linh nữa. Để nhận lấy Đức Thánh Linh, chúng ta trước hết hãy xét lại đức tin của mình, xem chúng ta đã thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu hay chưa. Chúng ta là người tin Chúa hay chỉ là người theo đạo, theo một tôn giáo như bao tín đồ của các tôn giáo khác. Tiếp theo, chúng ta phải xét xem cuộc sống mình có thật sự đóng đinh con người cũ vào cây thập tự với Đấng Christ, coi như mình chết mỗi ngày để Đức Thánh Linh cai trị trọn vẹn đời sống chúng ta hay chưa. Nên nhớ rằng, con người cũ của chúng ta hiện nay chưa chết hẳn, nên việc đầu phục Đức Thánh Linh phải là việc làm mỗi ngày. Đừng để bản tánh xác thịt nổi dậy. Hãy nhớ lời của sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng, về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến. Phần thứ hai, Đức Thánh Linh ban ân tứ. Khi đã nhận thức rằng, chúng ta đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô dạy tiếp trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 12 rằng, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Để dạy về những ơn của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã dùng thí dụ về người chủ đi xa, gọi các đầy tớ lại, giao cho người này 5 ta lân, người khác 2 ta lân, người khác nữa 1 ta lân, để họ làm lợi ra cho chủ. Khi trở về, họ sẽ phải khai trình với chủ và nhận lãnh phần thưởng hoặc hình phạt từ nơi chủ do việc làm lợi ra từ các ta lân chủ giao cho. Câu chuyện được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Qua câu chuyện Chúa kể, Ngài muốn dạy dỗ chúng ta rằng Đức Chúa Trời ban cho tất cả con dân Ngài những ân tứ khác nhau, nhiều hay ít cũng khác nhau. Tuy nhiên, không ai là người không nhận lãnh ơn của Ngài cả. Không ai là người không có một hay nhiều ân tứ Thánh Linh. Vấn đề là chúng ta có hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh để làm lợi ra cho Ngài hay không mà thôi. Nhiều người tin Chúa nhưng không biết mình có ân tứ gì. Nhiều người khác thì cho rằng mình không có ân tứ gì cả. Hoặc có người kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình có nhiều ân tứ. Còn người khác thì lại mặc cảm, tự ti vì mình có quá ít ân tứ. Những suy nghĩ như vậy đều không đúng. Đối với Chúa, không phải nhiều hay là ít ân tứ, nhưng vấn đề là nhận biết mình có ân tứ nào và làm lợi ra cho Chúa bằng ân tứ Chúa cho hay không mà thôi. Trong câu chuyện Chúa kể, người có 5 ta lân làm lợi ra 5 ta lân nữa. Người có 2 ta lân chỉ làm lợi ra 2 ta lân mà thôi. Nhưng Chúa đã khen thưởng hai người giống nhau. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Sứ đồ Phao-lô dạy, về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Một người cần phải nhận biết rằng mình đã nhận lấy Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời để có thể hiểu biết những ơn mà người ấy nhận lãnh. Có hiểu biết ơn hay ân tứ mình đã nhận lãnh thì mới có thể sống đúng đắn cho Chúa và lợi ích cho người. Nhiều người đã tin Chúa nhưng vẫn sống sai. Nhiều người vẫn không làm được gì ích lợi cho Chúa cả. Giống như người có 1 ta lân mà hiểu sai ý Chúa nên đã đem chôn giấu ta lân chủ giao cho, vì chính họ không nhận thức rằng mình đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời rồi. Bạn đã tin nhận Chúa bao lâu rồi? Bạn đã hiểu biết gì về Đức Thánh Linh? Bạn có biết rằng mình đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời hay chưa? Bạn biết mình được ban cho những ân tứ nào và đã sử dụng những ân tứ ấy để làm lợi thêm cho Chúa ra sao? Xin Chúa cho chúng ta luôn nương cậy Đức Thánh Linh, đầu phục Ngài trọn vẹn, sống theo sự dẫn dắt của Ngài để cuộc đời hữu ích cho Chúa và cho nhiều người.
Thánh Linh Chúa Trời, quyền năng vô song, Thánh Linh vĩ đại, điểm tô bầu trời, chiến trang hứa rằng thần Ngài ban cho để sẽ gấp lòng người đau ngập tràn khát khao.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.